tiếng chi minh thần tung kiềm để thế nhạc giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phạm thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp do bậc thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiện lên thân thượng nghĩ là thân chương nhớ tâm đành để thế tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành cờ hành như ly hành chân chánh hành đường vô đôi tâm vì đang nhớ về phần cần phần thế phần kính lễ là phước thiên vô thượng công
Ekam samanyam bhagava savati yam viharati chetamane anapathe vikasa arami anapho anyarami vatami ananati yam Kantavangaki vanakra panki samanango kamate dvaraki anapakavate nubhatan kamiparatan kamiparatan
Thank you.
chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận, chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nguyên hạng nguyên thuộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm là sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghĩa kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống pháp hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sang Ca Ca. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh 33 kinh phúng tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn loại người khác sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh số 33, kinh phúng tụng tiếp theo, bốn pháp, lại bốn loại người khác, bốn pháp. Này các thiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chuyên chánh giảng ạ. Dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng khác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho thiên thiên và loài người. Thế nào là bốn? Lại bốn loại người khác sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. Và sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán kính đẳng trác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho thiên thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc: chúng con kính tuân thỉnh Thượng Tọa rất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Khi đây là chi tu đức thần cho tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta thường nhìn con người là từ cái vị trí của người ta đang đứng. Ví dụ như một người họ giàu, người họ nghèo, người họ giỏi, người họ dở. Khi mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta chỉ đánh giá có một phần nhỏ về người ta thôi. Khi nói với Đức Phật thì Ngài cho chúng ta biết cái giá trị con người không phải là cái vị trí mà người ta đang đứng, mà là cái hướng đi của người đó. Cái hướng đi mới quan trọng. Có thể một người từ trong cái điều kiện rất là thấp kém, nhưng cái hướng đi là người đã hướng thượng, hướng thiện, hướng đến chỗ cao quý, thì người đó có sự cải thiện nhiều hơn. Nhưng mà cũng có những người ở trong cái địa vị rất là tốt, nhưng mà rồi từ cái chỗ sáng họ lại đi vào chỗ tối. Cho vậy ngày hôm nay chúng ta nói về bốn hạng người, và chúng ta cũng nói về bốn hướng đi. Từ một hướng đi đó chúng ta thấy rằng con người được phân loại rất là khác biệt. Xin được cái tỉnh về lý pháp đăng ở bây giờ phần thảo luận của chúng ta.
Hiện tượng ở trong cuộc đời này lão hóa, mà người này chuẩn bị rời đời ra đi, mà người này có làm được cho mình tốt không, có làm được cái hạnh phúc gì cho mình không. Người bệnh cũng vậy, bệnh chuẩn bị chết, người chết thì mình thấy một người chết mình nghĩ là người chết bỏ tất cả, nhưng mà chỉ đem theo cái tội phước. Một hài nhi mới sanh, một hài nhi mới sanh này đó, thì chỉ biết bao nhiêu sự khổ. Một người tử tội thì làm việc xấu này bị vua chúa chặt tay chân, bị tù tội, bị tử bắn như vậy. Thì Đức Phật này nói rằng cái người mà sống trong bóng tối đó là người đó họ có thân nhưng mà thân của họ dùng làm việc giết người, thân phát tăng nó gì thấy có những người mà sống bằng nghề đi bắn thú, bắn người, bắn những người mà họ thù ghét, họ đi bắn những người đó. Thì chúng ta thấy rằng cái thân của người đó sống bằng nghề săn bắn, cái nghề mà sát hại, như là chúng ta thấy Đức Phật này nói một người cư sĩ nó không làm năm cái nghề mà mình sinh sống đó, như là nghề buôn bán người, bán vũ khí, bán chất độc, là người đồ tể, bán tù. Chúng ta sống mà chúng ta làm những nghề đó thì Đức Phật gọi là sống trong cái bóng tối, thì chúng ta chỉ biết cơm gạo áo tiền thôi, chúng ta không có biết cái gì hết. Nhưng mà cái người mà cái người này sống trong bóng tối, nghĩa là chúng ta hiểu cái bóng tối là chúng ta hiểu bóng tối gì, cái bóng tối là như vậy đó. Nghĩa là họ làm những nghề, họ sống trong cuộc đời này họ làm những nghề như vậy, hoặc là họ sống sanh ra họ sống lùng đen đúa, sanh trong gia đình chiên đà la, hay là gia đình gọi là thấp địa vị, không có tài sản, không có ruộng vườn, không có nhà cửa, không có tôi trai tới gái. Thì chúng ta thấy bóng tối đó, thì Đức Phật ngày phân nó có hai cái bóng tối. Cái bóng tối là một cái địa vị thấp hèn, cái bóng tối là do chúng ta làm cái việc xấu. Như vậy thì chúng ta thấy cái bóng tối mà Đức Phật này nói đó, nó nghĩa là một cái việc làm xấu, một cái việc làm xấu. Cái bóng tối ở đây thì chúng ta hiểu rằng là một cái cảnh thân giới tái sanh thấp hèn, thì chúng ta hiểu cái bóng tối là như vậy. Cái bóng tối có nghĩa là chúng ta hiểu cái một cái người có thân khẩu ý làm tội lỗi đó, thì chúng ta hiểu rằng cái người sống đó. Bởi vì cái bóng tối nó có hai cái loại bóng tối, là bóng tối do quả và bóng tối do nhân. Bóng tối do quả đó, vô minh và hành đó, là nhân quá khứ, nó đưa đến cái quả là cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Mà chúng ta có nghĩa là người có nhân xấu từ phía trước, thì chúng ta sanh ra làm một người có quả thấp hèn. Và chúng ta sanh ra làm người tôi trai tớ gái, là người đen xấu lùng thấp thỏm, hoặc là người hốc rác hốc phân do cái nghiệp ác. Bây giờ chúng ta sanh ra chúng ta làm những nghề đó, thì chúng ta thấy đó là cái quả xấu cho người đó, chúng ta gọi là bóng tối hiện tại. Chúng ta thấy những người xấu như vậy, thì cái bóng tối là nhân hiện tại. Thì chúng ta thấy từ thọ nó duyên cho ái đó, chúng ta sanh ra có một cái cảm thọ, nhưng mà chúng ta lại làm những cái nghề. Chúng ta thấy những người giết người cướp của và sống giết thú vật và sống, ví dụ chúng ta thấy có những người mà chúng tôi nghe nói là họ đầu khỉ, ví dụ như họ lóc cái con khỉ, họ chặt cái mỏ ác con khỉ ra để họ nặng danh vô, và thấy con khỉ đó đau khổ này kia nọ, thì họ lấy cái đó mình làm niềm vui. Thì như vậy chúng ta thấy là những người mà do cái cảm thọ, mà những cái cảm thọ này làm tổn thương cho chúng sanh, những cảm thọ này làm tổn thương cho đời bằng thân hành sắc tâm, là giết người, giết thú vật, giết những loài này kia nọ, hoặc là thân hành trộm cắp, trộm cắp là lấy của người ta, hoặc là thân hành là tà dâm là hãm hại người này kia. Thì những gì chúng ta thấy cái bóng tối ở đây, chúng ta phân ra hai cái loại bóng tối như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết được cái bóng tối đó là một cái bóng tối là cái quả mà mình chiếu, một cái bóng tối là nhân mình làm. Thì sau khi đó mình sẽ đi tới cái cõi khổ do cái nhân bóng tối này, mình đi vào cái cõi khổ. Còn chúng ta hiểu cái bóng sáng đó, thì chúng ta hiểu đó là một cái đời sống thánh hành, một cái đời sống. Cái bóng sáng này chúng ta cũng hiểu qua hai cách là cái quả chúng tôi nói là vô minh mà hành, là do phúc hành nó đưa đến cái tái sanh thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Như một người đã được sanh làm chư thiên, làm phạm thiên, sanh làm người vua chúa giàu sang, do những người là sinh ra là gia đình danh gia vọng tộc, gia đình có tài sản lớn, đẹp trai, rồi trắng trẻo, rồi vừa người, không quá mập, không quá lùn, không quá đen, không quá trắng. Những người mà Đức Phật nói là những người mà gọi là có cái sắc đẹp, đó là một cái quả lành hiện tại mà mình được do cái nhân lành hiện tại sinh ra cái quả lành. Cái quả lành ở đây là mình tái sinh một gia đình vua chúa. Quý vị thấy thường nghe nó bổ thí hay giữ giới, chúng ta là sanh làm chư thiên, sanh làm người, làm vua chúa, thì cái đó là cái quả lành, hay là cái bóng sáng mà Đức Phật này thì chứng minh cho chúng ta thấy đó là do cái phúc mạng minh ngày thấy được, hay là do cái thanh tử minh ngày thấy chúng sanh nó tán thanh đó, do họ làm cái hạnh lành nó họ tán tán thanh kiếp này họ được cái quả lành như vậy. Thì cái bóng sáng đó, chúng ta hiểu một là bóng sáng của quả lành, hai là bóng sáng của nhân lành. Nhân lành một người họ sanh ra làm người đó, họ tu tập những cái pháp ban bảy phẩm bồ đề trợ đạo, hay là họ bố thí ái ngữ lợi hành đồng tử, hay là họ bố thí trì giới rồi xuất gia rồi trí tuệ tinh tấn chân thành khanh những từ tâm trí ý thành tạng. Thì như vậy chúng ta thấy đó, từ Đức Phật này biết được cái nghĩa là cái ánh sáng này, Đức Phật này dạy hai cái loại ánh sáng. Một cái loại ánh sáng đó là do chúng ta, một loại ánh sáng là do nhân lành của chúng ta. Thì khi chúng ta hiểu được cái một cái loại bóng sáng là do cái nhân lành đó, một là bóng sáng là do nhân đó, nhân lành đó là cái do cái người đó có tu hành, người đó tu hành chánh hướng chánh hạnh, hay là người đó tu hành đó rồi đạt đến cái nhân mà đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, cái nhân lành để đưa đến cái tái sanh dịch về phạm thiên, về tiên thiên, về nhân loại mà sanh vào những cái gia tộc quý phái tài sản ruộng vườn rất là nhiều. Thì từ cái nhân lành Đức Phật này biết là sẽ cho nên nó cái quả lành, nên Đức Phật này dạy chúng ta đó là cái đó là cái bóng sáng, cái bóng sáng là nhân, cái bóng sáng kia là quả. Như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu chúng ta vào buổi học thì chúng ta sẽ nắm bắt từ bốn cái cách, nghĩa là bóng tối do cái quả, bóng tối do cái nhân, rồi cái ánh sáng do cái quả, ánh sáng của nhân. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm thấy được Đức Phật này nói cái một cái người sống ở trong bóng tối và hướng đến cái bóng tối, một người sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Như vậy thì chúng ta biết Đức Tôn này nói cái người sống trong bóng tối mà hướng đến bóng tối là một người sanh ra, chúng ta thấy một người nghèo khổ, thấp lùn đen đúa, không có tài sản, không có ruộng vườn, không có phôi trai tớ gái, không có vàng bạc từ đóng, người sanh ra nghèo nàn, sanh ra nô lệ bấn thân. Nhưng mà đồng người đó với cái thân hành đó là làm cái tội lỗi, tội lỗi có nghĩa là thân họ sắc sanh, chúng ta thấy như đẹp đa vậy đó, đẹp đa đó, sắc đẹp đa đó hay là đồ tể quân đá đó, thì đồ tể quân đá là một cái người mà sanh ra là nghèo khổ, làm cái nghề mồ đồ tể, mà ông làm được ngồi được cái nghề mà giết mổ heo 45 năm, và sau khi đó nghĩa là 19 hạ ở cái chùa Kỳ Viên, 6 hạ chùa Đảng Tương Tự, như vậy ở kinh thành 6 thi Đức Phật nhập hạ 25 mùa 24. Nhưng mà ông đồ tể quân đá chưa từng biết cúng dường Đức Phật một giá cháo, ông sống ông làm cái nghề gọi là giết heo như vậy. Rồi cuối cùng đó, thì khi mà ông rơi vào khỏi khổ đó, lúc mà ông gần chết ông sống như heo vậy. Thì chưa tăng nghĩ rằng ông làm heo nhiều, nhưng mà Đức Phật này đã làm cái nghiệp tướng khiến cho đồ tể quân đá thấy rằng y như lửa địa ngục đang thiêu đốt mình, nên ông sống như heo vậy. Ông bò tới bò lui, con cá của ông nó chịu không nổi, cái đóng cửa nhốt ông trong cổng rồi bỏ đi ra ngoài. Ông sống như heo mấy ngày là ông chết. Thì Đức Phật này nay khổ đời ta khổ, chẳng ngu khổ đang hai đời đã khổ lại trên sầu thấy nghiệp mình lên đó. Có nghĩa là nay khổ đời sau khổ, thì chúng ta hiểu rằng nay khổ làm tăng ra mình sống nghèo nàn, rồi sống bằng những nghề mình giết vật giết thú, làm nghề đồ tể, buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc. Vì mình nghèo khổ mình có thể buôn bán người. Ví dụ chúng ta thấy có những người đó họ buôn bán người, hoặc là buôn bán những cái vũ khí, hoặc là buôn bán những cái chất nghiện, buôn bán rượu, hay là buôn bán là cái nghề đồ tể giết hại chúng ta. Thì người đó mà tăng ra cái kiếp này nghèo khổ, người làm như vậy đó thì Đức Phật nó là người đó, cái bóng tối đó là cái quả ác mà cho mình tăng ra làm mình không có được an vui. Nhưng mà rồi mình đi tới bóng tối là mình đi tới những cái khỏi khổ, bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài là bậc có cái thiên nhãn thuần tịnh, hay là cái thiên nhãn thông mà ngài thấy rằng những chúng tăng tân chết đó, do cái 10 cái ác nghiệp đó, là do 10 cái tâm bất thiện đó, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó tạo cái tâm tục kinh và tâm thẩm tấn. Đưa chúng ta tái sanh vào địa ngục ngã quỷ bức sanh Atula, và tưởng và là tưởng đồng và thân diện. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái người này sống ở trong đời là nghèo khổ, nhưng mà ngược lại đó làm những cái nghề nghiệp gọi là tội lỗi, từ cái cảm thọ đó duyên cho cái tham ái, cái sân hận, cái si mê, từ đó tạo ra nhiều cái nghiệp gọi là bất thiện. Sau khi cái nghiệp bất thiện nó thành tựu đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng một làm việc ác đó, nó có cái hiện báo nghiệp, là hiện tại mình sống mình ngủ không được an vui, thức không được an vui, rồi cái mình sợ hãi của đông người, là bệnh nó tâm mình rối loạn thì chết mình trong một khổ cảnh. Thì như vậy đó, Đức Phật này nói một cái người mà làm cái việc ác đó thì ngủ không được an vui, thức không được an vui, trước cái hội chúng mà sợ hãi, bệnh bị cái tâm hội rối loạn thì chết nó trong một khổ cảnh, tiếng ác lộn xa. Như vậy thì Đức Phật này nói đó là một cái người mà sống tiếng ác lộn xa, là chúng ta thấy một người sống bài bạc rượu chè sắc tâm hại vật, nó không ai khen hết đó. Mà người ta nói cái người được sống, người ta mà tạo những cái ác nghiệp như vậy, hung tàn bạo ngược, sống mà men ma men, sống bài bạc bạc thần bần, người ta nói những cái câu như vậy, thì cũng chỉ thấy cái người trí không bao giờ tán thán người làm ác hết đó. Nên Đức Phật này nói rằng ngay cái hiện tại đó thì những người này bị những cái lời nói người ta đau khổ, đêm thì ngủ không em, ngày thức không có không yên, bất trí thì xa lắm người ác thì gần gũi, bất trí thì chê cả, và khi bệnh tâm rối loạn thì chết không có cảnh. Như vậy chứng tỏ rằng Đức Phật này biết cái quả hiện tại, cái quả ác mà cái người này do cái nhân là ác đó thì sẽ đưa đến cái bóng tối, giống như là tạo ra cái tâm thục kinh, đưa vào bốn đường ác đạo. Thì chúng ta thấy đó là cái hiện báo nghiệp của Đức Phật, nói cái đau khổ của người mà gọi là bóng tối đó. Cái bóng tối như là người này sanh ra nghèo khổ, bị người ta sai khiến hoặc là bị người ta đánh đập hại hiếp rồi, nhưng mà lại làm những nghề nghiệp xấu xa như vậy, thì chúng ta thấy là cái người đó Đức Phật là cái người do quả là quả xấu sanh làm người nghèo khổ, cũng nó tặng sanh ra làm nô lệ hay là làm cái người này, nhưng mà rồi họ cái hành động của họ đó, họ tạo cái nghiệp ác nữa. Nên chúng ta thấy rằng cái bóng tối này là cái quả, cái bóng tối này là cái nhân, cái nhân là có nghĩa là hành động làm những cái việc ác như vậy. Cái việc ác đó thì quý vị thấy cái điểm báo nghiệp là thì người này vẫn không có được vui. Cái sanh báo nghiệp là sao khi chết cho cái tâm tục sinh vào bốn đường ác đạo, nó là sanh báo nghiệp. Là hậu báo nghiệp đó là nhiều đời nhiều kiếp nữa. Ví dụ chúng ta thấy sanh báo nghiệp là người đó rơi vào địa ngục, rồi hậu báo nghiệp là nhiều kiếp người đó ở trong địa ngục chịu nhiều đời nhiều kiếp. Nên quý vị thấy những người mà rơi vào địa ngục đó, sau khi ở địa ngục mãn rồi đó, họ sanh làm ngã quỷ hay sanh làm súc sanh, do cái nghiệp duyên sót. Hay quý vị nghe câu chuyện mà Đức Phật này nói cái tiền thân này lâu sát cá đó, có nghĩa là nhiều kiếp đói kinh khủng lắm, rồi từ kiếp đói đó nó sanh làm con chó, là con chó mà chỉ ăn được cái đồ dơ của người phụ nữ đó, được ăn no một lần thôi, ăn cái đồ dơ đó là được ăn đồ no bằng cái sự ói mửa của người ta, thì như vậy quý vị thấy kinh khủng, do cái nghiệp nó còn duyên sót. Nên Đức Phật này nói rằng cái sanh báo nghiệp là khi mà chết mình rơi vào khổ cảnh rồi, cái hậu báo nghiệp là nhiều đời nhiều kiếp mình vào cũng địa ngục, nhiều đời nhiều kiếp sanh làm ngã quỷ, nhiều đời nhiều kiếp mình sanh làm súc sanh, rồi nhiều kiếp sau mình sanh ra gia đình nghèo nữa, thì chúng ta thấy đó, cái hậu quả nghiệp nó vẫn cho cái quả kinh khủng như vậy. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người mà họ sống trong bóng tối là cái quả ra sanh ra nghèo khổ rồi. Nên quý vị thấy dây dẫn từ kiếp này đến kiếp kia, nên cái khi mà chúng ta thấy cái người mà tạo nghiệp ác gì đó thì họ bị cái nghiệp ác dây dẫn cho họ sanh ra làm kiếp làm trâu bò, thì họ bị cày bừa, họ bị đánh đập, họ chết thì sống thì dắt sữa, chết thì lột da lóc thịt. Thì chúng ta thấy những người mà họ chịu như vậy đó, sanh ra làm trâu bò như vậy rồi họ sống, rồi họ không có biết những cái pháp lành vì những loài thức sanh đó, thì chúng ta thấy không thể nào sử dụng được cái tâm quả thiện được, mà chỉ sử dụng 37 tâm, gọi là bởi vì nó người khổ chỉ sử dụng được 37 cái tâm thôi, 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 8 tâm thiện được giới thôi. Như vậy thì đó là người khổ chỉ tài được có 37 cái tâm này thôi. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật ngày là nói một người bóng tối, thì chúng ta hiểu cái bóng tối là cái quả ác, cái bóng tối là nhân ác. Sau khi cái bóng tối này mà sống làm những cái việc đó rồi, thì cái tâm tục sinh nó tiếp tục cho mình sinh một loại khổ liên tục, nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều người nhiều thành kiếp, nhiều loại kiếp, chứ không phải chỉ là một kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái loại người thứ nhất, là cái hạng người sống trong bóng tối mà hướng đến bóng sáng. Thì quý vị hiểu cái người này là cái sống trong bóng tối mà hướng đến bóng sáng, là cái người này sinh ra bị quả, có nghĩa là sinh ra làm một cái người còn là thân hình, một cái thân hình ốm yếu bệnh hoạn, một cái thân hình còi cọc tông teo, một cái thân hình tay chân không có được tốt đẹp. Ví dụ chúng ta thấy như là nàng Phúc Tức Ra bị sanh ra làm một người tỳ nữ, bị làm tỳ nữ rồi bị bù linh nữa. Như vậy thì quý vị có một người mà sanh ra lùn xấu, sanh trong gia đình mà không có địa vị, không có quyền lực, không có tài sản, sanh ra làm người mà bán thân nô lệ. Thì quý vị thấy khi mà nàng Phúc Tức Ra mà nghe pháp mà thuyết pháp được rồi đó, thì hoàng hậu Samoti đã giải tỏa kiếp nô lệ, cho nàng được tự do, cho nàng đi nghe pháp. Thì đó là chúng ta thấy cái nàng của chúng ta là một người ở trong bóng tối, nghĩa là sanh ra một cái gia đình do cái quả ngày xưa do nhái Đức Phật, nên bây giờ bà sanh ra là có thật phù linh, do là sao thì quý vị thánh ni bây giờ bà tanh đó làm cái người người tôi tớ, thì chúng ta thấy đó là cái người gọi là không muốn tối. Nói chung vô thì trong xã hội này những người mà gọi là xấu xí lùng đen đen đúa rồi tật nguyền rồi nghèo khổ rồi không có tài sản không có ruộng vườn không coi ra tới giá thì chúng ta thấy rất là nhiều. Chúng ta thấy chung những người này Đức Phật gọi là cái quả, cái nghĩa là cái bóng tối này là cái quả ác mà người đó còn ghi pháp, người đó cái quả ác người đó phải chịu đựng. Rồi hướng đến ánh sáng là gì? Người đó sau khi nghe pháp rồi mới thấy được cái điều này. Và chúng ta nghe nó cái câu chuyện của nàng tỳ nữ có vòng qua trên đầu đó. Nàng bị vắng bán thân nô lệ làm cái người tỳ nữ à, nhưng mà trốn nhiều lần thì bị trong cái gia tộc bắt lại. Người ta lấy cái dòng bằng sắt, người ta nung đỏ, người ta đốt, người ta niềm trên đầu của cô. Thì cô bị phỏng ra trên đầu như vậy thì nó y như là một cái lằn phỏng nó có dấu dằn dện như là vòng hoa vậy đó, mới gọi là người phụ nữ có vòng hoa trên đầu. Nàng đau khổ nhiều lần và cuối cùng thì nàng trốn nhiều lần mà bị bắt như vậy đó. Có một lần đó nàng muốn tự giận. À, nàng muốn tự giận thì nàng đến bóng cây để nàng treo cổ tự giận. Thì Đức Phật ngài biết cái duyên lành của cô. Ngày xuất hiện đến ngày giảng dạy và cái hành động tạo ra cái nghiệp quả luân hồi. À, ngày xưa là một người đánh đập cái người tỳ nữ, và người tỳ nữ đó họ đã làm phước và họ nguyện của tâm được làm công chúa và tiểu thư đài cát, người có quy quyền thể lực đánh lại cái cô này. Bây giờ cô này kiếp đó làm công chúa, tiểu thư bây giờ lại sanh làm nô tỳ giả. À, và bị đánh đập như vậy, cô giờ cũng muốn tìm được cái chết. Đức Phật thì giảng như vậy thì cô đã thấy được vấn đề, cái nguyên nhân và cái hậu quả này. Mỗi người sanh ra đó không phải ai sanh ra cũng muốn tránh nghèo, nhưng mà cái nghèo là do cái nghiệp quả. Ai sanh ra cũng muốn giàu đó, cái giàu là do phước báo và dẫn mình đến giàu. Nên thường thường quý vị thấy một con người mình sanh ra đó, mình có năm cái điều kiện để mình có, đó là do nghiệp lành hay nghiệp ác. Cái thích là một loại tâm, nón bà của mẹ, tinh thần của cha là chủ đề của người phụ nữ. Và cái nghiệp này nó dẫn dắt mình vào tới một cái gia đình giàu sang hay nghèo khổ. Và điều đó nó không phải chúng ta không muốn được giàu sang, nhưng mà vì cái nghiệp ác của chúng ta nên chúng ta mới sanh vào gia đình nghèo. Và quý vị thấy những người sanh vào những cái gia đình nghèo khổ thì đó là cái nghiệp mà nghiệp ác nó tạo cái thức, và nghiệp ác nó dẫn cái thức chúng ta sanh vào trong thai bào đó. Nón bào của người mẹ đó là tinh thần của người cha, là chủ đề của người phụ nữ đó được hình thành. Nên Đức Phật ngài biết được cái người này đó, nghĩa là có một cái bóng tối, có một cái quả ác, nhưng mà hướng đến ánh sáng, người đó thấy được cái điều mà Đức Phật ngài giảng về nhân quả. Người đó từ bỏ những cái thân hành sắc tâm, thân hành trộm sắc hay thân hành tà dâm. Người đó từ bỏ khẩu hành nói ác, nói đâm Phật, nói chi chợt, nói giảm ý gì ít. Người đó từ bỏ ý hành tham ác, thân ác và tà kiến ác. Sau khi người đó đã thấy được cái việc mà Đức Phật Tôn mà giảng dạy, cái bóng tối đó là cái quả ác mà mình phải chịu. Cái ánh sáng ở đây là cái cách ứng hành, cái thiện hành, cái trực hạnh hay là cái chân chánh hạnh, thì người này á tu tập mà hướng đến thọ trì tam quy, thọ trì ngũ giới, thực hành chân chánh, không có thối chuyển cái tâm của mình vì thấy được pháp. Nên Đức Phật nói rằng một cái người nào mà có cái tuệ nhãn là từ cái nhục nhãn này nhìn vào đời, thấy người già, người nghèo, người sang, người nghèo, người đẹp, người xấu, người sống lâu, người chết yểu, như là trong cái bài kinh Chú Pháp Ba Ly Giá mà ông thanh niên Chú Pháp Ba Ly Giá hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mà giảng về mỗi người có nghiệp phân biệt, nghiệp là thai tạng, nghiệp là chỗ nương tựa của chúng sanh, nghiệp phân giai cấp trong cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói nghiệp là cái hành động, nghiệp là cái hành động, là cái hành động tốt, đó là cái ánh sáng, đó là cái nhân lành, và nó sẽ đưa lên cái quả lành. Nên từ từ quý vị thấy cái nhân lành thì Đức Phật nói rất là nhiều. Ví dụ như người nào tu thiền, thiền sơ thiền thì tâm quả sơ thiền cho sanh diệt ba, cho sanh diệt ba cõi. Người nào tu thiền nó đắc được ngũ thiền cho tăng nhiều bảy cõi, thì năm tịnh tư thiên. Không đắc được tam quả thì tăng nhiều cõi quán quả, nhàm chán cái danh quẩn thì tăng nhiều cõi vô tưởng. Đức Phật này biết được cái hành động lành nó tạo ra cái thức đi được sinh. Nên Đức Phật này nói rằng vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại, tạo ra danh sắc lục nhập xuất thọ. Người này tái sanh dù là quá sanh hay thai sanh, tóc sanh hay nõn sanh, thì Đức Phật này cũng biết được do cái ánh sáng này xa cái đời sống thì người đã tái sanh được cõi trời. Và chúng ta cũng thấy một điều là Đức Phật nói một cái người làm lành nó cũng có cái lộng tổng lực lành, nó cũng có ba cái loại nghiệp. Cái khác nhau thứ nhất nó cho ra hiển báo nghiệp, dù là người đã không được như hoàng hậu mạc lợi, hoặc là không được như là cái người ông người tôi tớ buôn bán cài hiện ra ruộng vàng, Nhưng mà một người làm lành đó, thì Đức Phật này nói ngủ cũng được an vui, thức cũng được an vui, bậc trí tán thán, chư thiên gần gũi, rồi bệnh tâm không rối loạn, thì chết không về nhà cảnh. Thì Đức Phật này nói như vậy nên người này thấy được bóng sáng đó, là người đã làm lành, thấy cái tâm mình vui rõ ràng. Bởi vì mình làm việc lành đó, bởi vì nó làm lành danh tỏa đạn như lên đỉnh thiết sơn, làm ác gì gian phẩm như bắn cung đêm hôm. Thì quý vị thấy làm lành nó một làm một cái niềm vui gì đó thì mình sẽ thấy mình rất là vui. Quý vị thấy có nhiều câu chuyện mà những người tỳ nữ cúng dường cho Đức Phật một cái bông hoa mướt rồi trên đường đi về vui, hoặc là một người tỳ nữ đi ra ruộng lúa cúng mà đem thêm thêm bánh cám rồi cúng dường Đức Phật được vui, bị con rắn cắn chết mà nàng canh nhịn trời. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái niềm vui mà khi mình làm lành nó cho ra cái quả vui ngay hiện tại này. Mình làm ác thì cho ra cái quả khổ ngay hiện tại này, nên Đức Phật nói một người làm lành nó sẽ cho ra cái quả vui như vậy. Đó là cái nghiệp báo nghiệp, rồi cái tăng báo nghiệp đó là cái động lực thứ bảy cho sanh nghiệp ở trời. Là hậu báo nghiệp đó là nhiều đời nhiều kiếp mình sanh nghiệp ở trời, nhiều đời nhiều kiếp mình sanh ra những gia đình danh gia vọng tộc, gia đình có tài sản lớn, có ruộng vườn, có đất đai, có coi trai tới gái, có nhiều già nhiều ác. Chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật cái bóng sáng ở đây là cái nhân để dẫn đến cái quả phá sanh và tạo vui. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái người mà từ bóng tối đến hướng đến bóng sáng là cái hạng người thứ hai. Rồi cái người hạng người là tấn công ánh sáng và hướng đến bóng tối, thì chúng ta phải nói đến cái quả như chúng tôi đã nói. Cái quả ánh sáng ở đây có hai loại ánh sáng. Ánh sáng đó là cái quả lành hiện ra cho mình. Ví dụ chúng ta thấy một người mà sanh ra đó, cái ánh sáng này muốn nói đến là cái người được sanh ra trong một cái gia đình danh gia vọng tộc, gia đình uy quyền thế lực, gia đình đó là người đẹp trai hay đẹp gái, là người giàu sang quý phái, là người dễ nhìn, dễ mến, dễ kính. Nhưng mà ngược lại cái người này lại phạm những cái tội tà dâm. Quý vị nghe cái câu chuyện của cái người phụ nữ mà chuẩn bị lên chuyện qua là làm vợ của đại thần Lạc Quân Tất Cả đó. Thì cái cô này khi mà nghe nói được cũng nhớ được 7 kiếp đó. Kiếp trước thì cổ làm con heo nái, kiếp trước đó, thì cổ rơi vào địa ngục, kiếp trước nữa thì cổ là chàng thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa là cổ là phạm thiên, kiếp trước nữa là cổ là người con gái, rồi kiếp trước nữa là cổ con gà má. Thì kể lại là kiếp làm con gà má nhờ gần chùa nghe kinh nó được sanh làm người con gái. Từ kiếp con gái đó thì họ cổ giữ tam quy tu thiền nên chứng thiền sanh thì làm phạm thiên. Từ phạm thiên ngoại thiền sanh xuống là một chàng thanh niên đẹp trai. Chàng thanh niên đẹp trai thì dân díu với người nhiều người phạm mấy tội tà dâm, phạm tội tà dâm như vậy thì rơi vào địa ngục, rơi vào địa ngục á nhiều thời gian lâu dài trong địa ngục rồi mới sanh làm con heo nái trở lại. Rồi sanh làm con heo nái cũng nhờ ở gần chùa nghe kinh nên giờ sanh làm người con gái để chuẩn bị lên chuyện qua. Thì khi mà cổ nhớ như vậy đó thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thì cổ cũng có nhiều lần là từ bóng sáng, cũng nhiều lần là từ bóng tối. Bóng sáng là do cái quả lành, ví dụ chúng ta thấy một người mà từ cõi phạm thiên ngoại thiền sanh xuống thì cũng là người đẹp trai như là cái câu chuyện này, thì sanh vô một cái gia đình giàu sang và đẹp trai nữa. Như vậy thì chúng ta thấy, hay là quý vị nghe câu chuyện mà Ngài Kassapa và cái người bạn đời của Ngài cũng từ cõi phạm thiên sanh xuống, nên sanh vào một cái gia đình giàu có của cải, mà khi mà hai vợ chồng với tôi đó, tài sản bố thí từ 10 ngàn cái gia đình, cái tài sản đó, nó bố thí từ 10 ngàn cái gia đình đó, cái tài sản của Ngài Kassapa với người vợ của mình đem cho 10 ngàn người sống, mà nếu mà họ biết cách sống thì họ sống hết cuộc đời của họ thì cũng không hết cái tài sản của Ngài Kassapa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng, hay là chúng ta nghe nói Ngài Đắc Thác La Lá đó, Ngài sanh ra đời đó, vàng của ông nội, rồi vàng của ông ngoại, vàng của ông cố, vàng của ông sơ, vàng của cha, vàng của mẹ, vàng bên nội bên ngoại đó chồng lại một đống to như vậy đó. Thì nói Ngài Đắc Thác La Lá, con bây giờ tài sản nhiều như vậy, con đừng có xuất gia, con hãy làm người cư sĩ bố thí như vậy được rồi. Nhưng mà Ngài Đắc Thác La Lá nhất định Ngài đi xuất gia, và ngài nói rằng Ngài đem cái đống vàng đổ cho con hàng. Thì chúng ta thấy những người sanh ra họ có tài sản từ ông nội, ông bố, ông sơ, từ cha, từ mẹ làm để dành lại cho họ đó. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này cũng nói một cái người mà có một người mà quý trọng nhất đó, là cái người đó là cha mẹ chúng ta. Thì thường thường quý vị thấy trong kinh Tương Ưng, trong kinh Tăng Chi nói rằng cha mẹ muốn có ta đó, vì muốn có ta là người thừa hưởng tài sản này, muốn có ta là người nói dài cái dòng dõi, muốn có ta là để cúng tế tông đường, muốn có ta gì để nuôi dưỡng tuổi già, muốn có ta là sau khi chết làm phước bồi dưỡng cho mẹ cha. Vì như vậy nên Đức Phật này nói rằng cái người phụ nữ người nam họ muốn có con thì có những điều kiện này họ muốn có con. Nên từ từ quý vị thấy một cái người mà sanh vào gia đình là cha mẹ ông bà làm của cải để cho chúng ta, vì muốn có chúng ta để hưởng những cái tài sản này. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng là chúng ta là người có phước thì chúng ta tâm một cái gia đình có tài sản rất là nhiều và tài sản để dành cho chúng ta, nó gọi là tài sản để dành. Như vậy thì Đức Phật nói rằng sống trong bóng trắng mà hướng đến chúng tôi nói cái gì là cái đến một cái hạng người thứ ba là cái người sống trong bóng tối mà hướng đến bóng sáng đó, là một cái người mà cũng nghĩa là họ sống ra vì cái quả ác mà họ tanh ra đó, họ nghèo khổ nhưng mà họ lại biết được nghiệp lành do họ nghe cái pháp của Đức Phật, nên từ đó họ mới chấp nhận được thành những cái hạnh lành, họ thọ trì những cái giới mà họ rất là khổ sở mà họ cũng nỗ lực họ tu tập, và sau khi chết thì họ sanh về cõi trời. Thì chúng ta nghe nhiều cái câu chuyện cũng như là cái bà già mà bán cái mèo mà gặp ngài Ca Sa Bá đó, mà sanh ra là không có quyến thuộc, sanh ra không có người thân, rồi đi làm ở đợi trong tưởng giả bị người quản gia quýnh. Khi mà bà bị bệnh bà không đi đổi nước được nhưng mà bị người quản gia khác đã quýnh bà và bị khóc, và đi đường mà khóc đó, sao mà gặp ngài Ca Sa Bá, ngài mới kêu bà bán cái mèo xuống sông múc nước đổ vào bát của ngài cúng dường, và ngài Ca Sa Bá đã dạy bà niệm Phật tu thiền, nên sau này bà chết cái thân của bà nó một ánh sáng trời chiếu rọi trong cái thân của bà, và sau khi chết thân về cõi trời. Thì chúng ta thấy rằng những người đó sanh ra là những người mà trong bóng tối, mà sanh ra họ không có con, không có chồng, bán thân nô lệ, hoặc là người không có tài sản, không quyến thuộc, nhưng mà người này chấp nhận thực hành những cái hạnh lành thì Đức Phật gọi là từ bóng tối đến bóng sáng. Rồi đó là cái hạng người thứ ba. Bây giờ chúng ta xin trình bày hạng người thứ tư. Thì hạng người thứ tư là cái hạng người mà sống trong cái ánh sáng và hướng đến ánh sáng, hay là chúng ta gọi là những cái bậc nhập thai, đó là nhập thai chánh niệm, trụ thai chánh niệm, xuất thai chánh niệm, là những vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Hoặc là nhập thai đó, có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, là những vị tập giác hoặc những vị tinh văn thường thủ. Hay là nhập thai đó, có chánh niệm, là những vị tinh văn thường. Thì đó là những cái bậc mà hữu phần sanh ra, đó là họ sanh trong một cái gia đình giàu sang quý phái, sanh trong cái gia tộc cao sang, sanh ra có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp. Quý vị có nghe được không? Mình đọc đại kêu nói đừng đọc không có nghe được. Quý vị nó nghe được thì tốt rồi thôi. Như vậy thì chúng ta thấy đó, chúng ta cứ là nhớ lại những cái bài học mà Đức Phật nói về bốn loại nhập thai đó, thì chúng ta thấy ba loại nhập thai mà chánh niệm nhập thai, hay là cái nhà loại thứ hai là chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai, là loại thứ hai chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai, là chánh niệm xuất thai, là cái loại nhập thai thứ ba. Trong ba, trong bốn loại nhập thai đó, thì tàm hữu phước và tàm vô phước, còn đây là tàm hữu phần và tàm hữu phần đó. Thì chúng ta thấy là những cái bậc đó sanh ra đời làm những cái vị chánh đẳng chánh giác, làm vị Phật độc giác, hoặc là bà làm những vị thinh văn thượng thủ, hoặc là làm những vị thánh A-la-hán, thì đó là những cái vị mà có chánh niệm nhập thai. Và thường thường á, chúng ta thấy như Đức Phật hay là những vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó, vì đã chọn cha, chọn mẹ, chọn châu, chọn dòng, chọn cái dòng quý phái là dòng Sắc Lý Lị hoặc là dòng Bà La Môn. Thì những cái vị như vậy đó là Đức Phật gọi là những người đó tái sanh, họ có chánh niệm để họ sanh vào trong cái thai bào. Thì ở trong thai bào nó ảnh hưởng cái thai bào mà chúng ta nghe câu chuyện, cũng như là ngày Sư Đức Tá đó. Khi mà bà Sư Đi bả mang thai ngày Sư Đức Tá đó, thì ông cậu của mình là Quýt Xá Má đó, du sĩ trường đạo, không có nói chuyện lại cái người chị gái, mới nghĩ rằng cái đứa bé này sao này không sanh ra đời rất là thông minh. Cái người du sĩ trường đạo mới ẩn tu, mới trao dồi cái đạo pháp của mình. Nhưng mà sau này sanh ra thì ngày sẽ lại sắp ngày đi xuất gia với Đức Phật và ngày trở thành một thánh. Thì du sĩ trường đạo có đến hỏi cái bài kinh Lửa Trại, và Đức Phật ngày giảng cái bài kinh đó, thì tôn giả Sư Đức Bà đã đạo quả A La Hán. Thì chúng ta thấy những cái vị mà gọi là khi mở trong thai bào nó cũng ảnh hưởng đến cha đến mẹ nữa. Chúng ta thấy đó là những cái bậc mà gọi là chánh niệm trụ thai, chánh niệm giáng sanh, là chánh niệm nhập thai. Những cái vị đó là những cái vị mà hữu phần hữu phước, những cái vị có những cái điểm đặc biệt trong cuộc đời này. Thì đó là Đức Phật gọi là cái người đã có quả lành, bởi vì cái quả lành ở đây là sanh ra một cái gia đình, sanh ra cái thân hình bệnh tật nhiệt não, sanh ra cái thân hình đó. Quý vị thấy những cái người có phước sanh ra đời như là vua Chỉ Minh Ấn Dương, có người phụ nữ nóng mùa nóng thân hình lạnh, mùa lạnh thì thân hình ấm. Cái thân của người phụ nữ mà nữ báo đó, của vua Chỉ Minh Ấn Dương rất là đặc biệt như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng đó là những chúng sanh có cái quả lành, sanh ra có bảy cái lợi báo, người đó sẽ nhất định là chuyển lên Ấn Dương, hoặc là sẽ xuất gia sẽ làm vị Phật tổ. Thì đó là những cái vị mà gọi là từ cái bóng to, từ cái bóng sáng, và vị này hướng bóng sáng là vị này đoạn trừ tất cả những cái mầm mống mà để tán tâm, và vị này chứng thành toàn giác Phật, tập giác Phật, hoặc chân nhân giác Phật, hoặc là những vị đó trở thành những vị thiên văn A-la-hán thường, A-la-hán nhất minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, hay là A-la-hán tệ thương tích, A-la-hán độc giả, A-la-hán toàn giác. Thì những cái vị đó là chúng ta hiểu là những vị đó là những người mà không có bóng sáng, thì do cái vô minh và hành nó là do cái phúc hành nó tái sanh vào một cái gia đình danh gia trọng tộc, một cái gia đình có thân thể tốt lành, có cái tài sản tù phú, có một cái danh giá địa vị trọng tộc cao quý như các cái vị Bà La Môn. Thì chính là những cái vị đó Đức Phật gọi là bóng sáng là cái quả lành, rồi cái bóng sáng là nhân lành, là vị đó đoạn từ tất cả những cái phiền não, tu tập 37 phẩm bồ đề gỡ đạo làm nhân để thấy được niết bàn, chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Thì đó là cái sự tối thượng nhất trong cái ánh sáng của Đức Phật, là ánh sáng thoát ly được cái bóng tối của vô minh, là ánh sáng cao thượng nhất. Thì chính đó là những người mà đã ánh sáng rồi, họ đi tìm được ánh sáng cao thượng, đó là muốn nói đến cái bóng sáng của đạo quả, của niết bàn, của thành phẩm thánh tiến. Thì những cái vị như vậy thì Đức Phật này gọi là người đó từ bỏ cái cõi thấp mà vị có thể thanh lên cõi cao, vị đó có thể từ trong cái quả vị thấp mà bị nó chứng đắc cái quả vị cao, từ những quả vị tu đồ quần chứng tư đà an hà a la hán đạo quả. Và thường thường chúng ta ưa nghe nói vị thánh thánh nhất lai là nhập 7 lần cõi dục, nhất lai là sanh vào một lần cõi dục, thì những vị này chính là a la hán luôn. Thì chúng ta thấy đó là những vị mà có thể sanh một lần nữa, nhưng mà những vị này là từ bỏ những cái tà kiến không sanh vào những người ngoại đạo, chỉ là những đệ tử của Đức Phật và chứng đắc những quả vị cao thượng giảng ngộ giải thoát. Thì đó là cái bóng sáng mà chúng ta hiểu ở đây, là cái bóng sáng tối thượng như vậy. Với phần trình bày cái pháp môn hôm nay á, thì con xin trình bày như vậy. Thì hôm nay con thấy là nhiều những vị giảng sư, con thấy là học những trình bày như vậy cũng vừa với cái phần trình bày chi pháp, thì kính dâng cái phần quốc bá công đức này đến những ngày tăng, con những ngày được độ tính thành được kết quả mà nó hóa thì chảy sang sinh hưởng phần phước này đến tất cả những người Việt Nam tín nữ tất cả chiêm chiêm trở về tất cả chiêm chiêm hồn chiêm chúng ta chiêm nữ chiêm cho bạn nhà chiêm chiêm và tất cả chúng sanh bay đến ngoài sự an vui tánh hóa yên nguyện. Bây giờ thì chúng ta biết là chúng ta chiêm họ chiêm
sa thú dạ xin hỏi quý phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Nếu quý vị nghe được cái gì quý vị cho biết.
Dạ không biết là trong rung có ai nghe được con không ạ? À? Con đang cầm mic để xin hỏi trong rung có ai nghe được con không? Cảm ơn. Kính thỉnh Đức Pháp Đăng hoặc là Đức Pháp Tân hoặc Đức Pháp Tính điều hợp dùm sinh hoạt lên tạm thời điều huyết cho Thiền Tài Chánh Đẳng. Thì Thiền Tài Chánh Đẳng bị trục trặc mà không biết rằng là Thiền Tài Chánh Đẳng có dạy lại được hay không. Con kính thỉnh Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tân hoặc là Đức Pháp Tính điều hợp cho buổi sinh hoạt ạ. Nam Mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? À? Hello. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau một hồi thì thấy các vị im lặng hết rồi. Cho nên là chúng tôi xin được điều tiết, cố gắng điều hợp cho cái buổi hôm nay. Khi nào mà tôi gọi giác đẳng vào đó, thì vị báo cho chúng tôi biết để thỉnh tường tọa điều hợp phần còn lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ để Đức Phật Đăng, để Đức Minh Thành, để Đức Pháp Tính, để Đức Tuệ Kiến cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân giả quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe để Đức Phật Đăng giảng xong cái bài học liên quan đến bốn hạng người. Hạng người từ bóng tối hướng đến bóng tối, hạng người từ bóng tối hướng đến ánh sáng, hạng người từ ánh sáng hướng đến bóng tối, và từ hạng người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thì trong cái nghĩa của bài học hôm nay giữa bóng tối và ánh sáng đó, thì như chúng ta đã nghe đại Đức Pháp Đăng giảng khi nãy, đó là nói về ánh sáng, tức là chỉ cho một người có hành vi tốt, có thiện nghiệp, có một cái việc làm bằng cái thiện nghiệp của mình. Bóng tối tức là người có cái quả xấu mà lại có cái hành vi xấu, và do vậy nó vừa nhân và vừa quả. Hả là nhân xấu quả xấu gọi là bóng tối, mà nhân ác nhân thiện quả an lành chính là cái ánh sáng. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì để chúng tôi nhìn cô xem có bao nhiêu vị giảng sư. Ngoài chúng tôi ra thì có đại Đức Phật Đăng, đại Đức Phật Tính và đại Đức Huệ Tiên trong cái buổi học hôm nay. Và bây giờ thì không biết là đại Đức Phật Tính có nghe được tiếng nói của chúng tôi không ạ? Xin cho hỏi lại là đại Đức Pháp Tính có nghe được tiếng nói của chúng tôi không? Dạ quý vị
Xin hỏi quý vị có nghe được tiếng của chúng tôi không? Quý Phật tử chúng ta có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ồ, đại đức Phật tử bây giờ đã nghe rồi à. Thôi bây giờ thì để mà chúng ta điền phiếu cái thời gian còn lại đó, thì bốn ba vị chúng ta, bốn vị chúng ta sẽ luôn phiên nhau để thảo luận. Và do vậy đó thì vị này hỏi xong vị kia trả lời, khi mà vị kia trả lời xong thì đặt câu hỏi cho một vị kế tiếp để chúng ta luôn phiên nhau để thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Như vậy ha, các vị thỉnh các vị giảng sư quan hệ giúp gìn cho cái buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ thì thỉnh đại đức Phật tử quan hệ thảo luận giùm cái câu đầu tiên. Hôm nay liên quan đến cái bài học là bóng tối và ánh sáng đó, từ bốn cái hạng người đó, thì đại đức Phật tử nghĩ như thế nào để giữa cuộc đời khi mà mình có những người đó, có những người họ sống trong một cái môi trường đã là một trong những hoàn cảnh ví dụ như nghèo khốn khó rồi, nhưng mà cái họ lại có những cái tâm lý hướng có những cái tâm lý hướng đến những điều thiện. Thí dụ như khi mà họ nghèo khó, họ muốn bố thí nhưng mà họ không có tiền của để họ bố thí, họ không có tiền của nhiều để họ bố thí, hoặc là họ không thể có tiền của để họ bố thí, hoặc là họ nghèo khó rồi đó thì họ phải giữ giới. Nếu mà một người mà họ muốn giữ giới thì cái việc giữ giới của họ rất là khó. Ví dụ bây giờ khởi đừng có làm những cái nghề để sát sanh hại vật để rồi mình có được cái chén cơm manh áo để mà sống, mặc dù là họ muốn làm những điều thiện nhưng mà rất khó. Thì theo đại đức Phật tính thấy rằng những người trong cái hoàn cảnh như vậy đó thì mình nên làm như thế nào để rồi mình có những cái hướng ánh sáng tốt hơn. Mặc dù là họ muốn làm đó, họ muốn hướng đến ánh sáng lắm nhưng mà họ không có hướng được. Khi nãy giờ chúng tôi lặp lại đã nói là đại đức Phật tính không nghe được à. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không ạ? Quý Phật tử chúng ta có nghe được không? Không biết là tại đường nét của chúng tôi hay là tại đường nét của đại đức Phật tính. Bây giờ thôi, xin lặp lại câu hỏi. Thưa với đại đức Phật tính rằng hôm nay chúng ta học đến bốn cái hạng người. Hạng người từ bóng tối hướng đến ánh sáng, hạng người từ bóng tối hướng đến bóng tối, rồi hạng người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng, và đồng thời hạng người từ ánh sáng hướng đến bóng tối. Thì bây giờ đó, theo như đại đức Phật tính là một người sanh trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn, tức là họ nghèo khổ, họ không được đi học, rồi họ nghèo khổ, họ phải làm lụng, và họ làm tất cả các cái nghề gì, không có kể là cái nghề đó, cái việc làm cái nghề đó có thể phạm tội, tức là gieo cái nghiệp xấu, ví dụ như đi ăn trộm, có thể là hoặc là làm cái nghề là sát sanh để họ đổi lấy cái chén cơm manh áo với cái đời sống của họ. Mặc dù tâm của họ muốn hướng đến những cái điều tốt để họ có được tìm ra được cái ánh sáng cho mình, nhưng mà rồi những cái sự trói buộc nó, hoàn cảnh nó trói buộc nó làm cho người đó khó có bao giờ mà vượt ra khỏi. Thì theo đại đức Phật tính có cái đề nghị nào, chúng ta nên làm như thế nào để rồi từ cái mặc dù là đang sống trong một cái bóng tối, tức là cái quả nghiệp của đời trước nó đem lại là xấu, thì bây giờ mình hướng đến ánh sáng, thì theo đại đức là nên làm những cái cách như thế nào, nên tu tập như thế nào để mình thực hiện được những cái thiện pháp mà mình muốn làm.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này rõ. Con thành kính dâng lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Huệ Tiến, thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Alo, alo, alo. Alo, alo, bây giờ quý vị nghe lại được chưa? Dạ, hình như á, quý vị, các vị MC đi coi coi. Như là nhiều người đu mít quá, nhiều người giật mít quá. Có rất là nhiều người người ta đang đu mít, thành ra quý vị không có nghe được. Và chúng tôi cũng bị đứng màn hình rồi. Dạ, bây giờ đó thì ngày hôm nay đã học về 4.000 người. Từ tối, từ bóng tối hướng đến bóng tối. Rồi từ bóng tối hướng đến ánh sáng, từ ánh sáng hướng vào bóng tối, và từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra quý vị thấy rằng Đức Phật kể ra có 4.000 người thôi. Nhưng mà ở trong đời sống này bây giờ nó có muôn màu hay là nó có như thế nào đi nữa đó, thì mình cũng gom vào chỉ có 4 trường hợp này thôi. Vậy thì cái trường hợp nào mà mình loại bỏ, ví dụ như đối với những người mà người ta từ bóng tối mà người ta đưa hướng lên bóng tối, thôi những người này mình không nói gì rồi. Rồi những người mà từ ánh sáng mà hướng lên bóng tối thì chúng ta cũng rất là khó nói. Tại vì hầu như là những cái điều này, những người này người ta biết được nhưng mà người ta vẫn làm. Người ta biết được nhưng mà người ta vẫn làm. Nhưng mà trở lại với cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân, thì thật sự ra ở trong cái cuộc sống này chúng ta là một cái người tôn có cái tâm từ hoặc là tâm bi, thì bây giờ mình gặp những hạng người, ví dụ như người nào người ta có cái sự hồi đầu hướng thiện, người ta có cái sự hồi đầu hướng thiện, thì mình sẽ tu tập, mình sẽ hướng dẫn cho người đó tu tập trước. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái đời sống này, dù sao đi nữa chúng ta đã tu ở trong Phật giáo,
Dạ nam mô Bố Thầy Giá, dạ kính bạch sư, để được phát tính kính mong hết nha sư rồi kính tỉnh sư kính bạch lại ạ. Dạ nam mô Bố Thầy Giá, dạ không biết xin hỏi có ai nghe được lời nhà mình không ạ? Ồ dạ rõ, dạ con thỉnh kính thỉnh để Đức Phật tính cho mình lại ạ.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? À? Nghe được không ạ? À? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự ra thì cái đường nét rất là yếu. Bồ Đề Đức Phật tính này cứ rớt lên rớt xuống. À. Quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, thật sự cảm ơn. Bây giờ thì chắc có lẽ là Đức Phật tính này Đức Phật tính bị gặp trục trặc rồi. Thì con không biết là tường tòa giác đẳng có nghe được không? Nếu tường tòa có nghe được thì thỉnh thỉnh tường tòa quan hỷ điều họp giùm cho cái phần còn lại. Còn đặt câu hỏi mà để Đức Phật tính sắp tính bị gặp trục trặc hoài. Dạ con không biết là tường tòa giác đẳng có nghe được không? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe được tiếng nói của chúng tôi không? À, cảm ơn Tiên Sư Danh. Rồi, vậy là Thượng Tọa Giác Đẳng cũng gặp trục trặc nữa rồi. Thôi bây giờ thì thỉnh Đại Đức Huệ Tiến để được. Dạ, thấy Đại Đức Huệ Tiến đưa tay rồi. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến nha. Quý vị có nghe được không? Bị gặp trục trặc nữa rồi. Thiên Phương Đà Lạt vậy nên á. Cầm nít nữa. Bây giờ Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không Đại Đức? Dạ, Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không ạ? À, cái mic thường Thiên Phương Đà Lạt này nè, à, cứ cầm mic, giật mic hoài ha. Bị trục trặc rồi. Cái đường nét bị trục trặc á, xin quý vị chờ một chút nha. Bây giờ nếu mà Đại Đức Pháp Đại Đức Huệ Tiến có nghe được thì xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến hoan hỷ trả lời tôi đặt ra cho Đại Đức Huệ Tiến đó, Đại Đức Pháp tính đó. Đó là ví dụ như trong cái cuộc sống này như chúng ta học dạ quý vị có nghe được không ạ? À? Sao chúng tôi thấy bị rớt mic hoài vậy? Dạ bây giờ quý vị có nghe được không? Sao bị rớt mic hoài à? Gì rất nhiều. Bây giờ thì nếu mà Đại Đức Huệ Tiến nghe được thì xin đặt cái câu hỏi tương tự như đại câu hỏi mà khi nãy chúng tôi đặt cho Đại Đức Phụ Pháp Tính đó là Đây Đức Huệ Tiên, tiếng con nghe được không ạ? À? Chúng tôi cũng bị rớt mic liên tục nè. Lạ quá. Đây Đức Huệ Tiên có nghe được không ạ? À? Lạ. Dạ, tôi cũng bị gặp thầy Niên, nếu mà để Đức Dạ, bây giờ Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không ạ? À? Xin cho hỏi lời Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ, cảm ơn. Bây giờ xin đặt lại cái câu hỏi tương tự như cái câu hỏi đặt khi nãy mà hỏi Đại Đức Pháp Tính đó, là trong cái cuộc sống này có những người họ có những cái hoàn cảnh rất là khó, tức là họ vừa nghèo khổ mà vừa họ vừa bị không có một cái tri thức. Đó là họ không có cái tri thức để hiểu biết cái nào đúng cái nào sai, mặc dù là họ họ cũng hiểu được biết được là bây giờ mình cần phải làm cái gì, tạo những cái thiện pháp đó để mà mình tìm được cái ánh sáng cho mình, nhưng mà rồi đó là những cái sự trói buộc đó nó vẫn ràng buộc hoài. Thì theo Đại Đức Huệ Tiến nên có những cái đề nghị nào là người đó nếu đã thấy là khó thực hiện được những cái thiện pháp để tìm ra cái ánh sáng cho mình đó, mặc dù mình đang sống trong bóng tối nhưng mà mình cố tìm ra những cái thiện pháp hay là ánh sáng để mà mình vượt ra khỏi những cái bóng tối đó, thì theo Đại Đức Huệ Tiến là mình nên cố gắng bằng cách nào, mình cố gắng để mình thực hiện cái thiện pháp như thế nào trong cái đời sống hàng ngày cho phép được mình cố gắng mình làm những điều đó. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tam Bà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. À, con xin hành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. À, hành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. À, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Dạ, con kính bạch Đại Đức là thật sự thì theo con nghĩ đó, ở trong cuộc sống này, ngay cả ở bên cái nơi mà Đức Phật Ngài đã từng đi hoằng pháp, như là ở quê Lúc Quan Ná, rồi ở Rajakaha, Thành Vương Xá, rồi ở quê Sa Ly, rồi Varanasi, rất là nhiều nơi. Nhưng mà khi mà các đoàn hành hương, các vị ấy đi đến những cái xứ đó thì thấy rằng có rất nhiều những người nghèo khổ, có rất nhiều những người không may. Như là khi mà đi qua những cái xứ, những cái làng của bà Sujata, khi xưa bà là một người con của một cái nhà trưởng giả giàu có, thì nhưng mà hiện nay đó, cái làng của bà đó, cái làng Suchita rất là nghèo. Nơi đó đó người ta làm ruộng rất là vất vả, và ở tại nơi Bodhgaya ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, có rất nhiều những người nghèo khổ, những người ăn xin. Do vậy thì những người ấy đó họ từ trong bóng tối, nhưng mà họ không có cái khả năng để mà hướng đến cái ánh sáng, bởi vì một số chúng sanh đó, nghèo khổ và bị bệnh tật từ trong bụng mẹ bị bẩm sinh, họ bị thiếu trí, họ không có cái sự suy nghĩ, và như vậy họ sẽ không có thể mà hiểu được cái sự việc mình đã làm ở trong quá khứ do những cái nhân không được tốt đẹp, và mình đã tạo những cái nhân ác gây ra những cái quả xấu. Đời nay mình phải bị tật nguyền, mình phải bị nghèo khổ vân vân. Và chính lời dạy của Đức Phật, nếu như mà những ai họ hiểu được cái giá trị lời dạy của Đức Phật, trong cuộc sống có nhân và có quả, có đời này có đời sau, có thiện và có ác, thì họ sẽ mau chóng tu tập hay là tạo trữ một số cái thiện pháp để cho họ có được một cái sự an lạc, một cái sự an vui ở trong tương lai. Thì những người ấy là những người từ trong bóng tối mà sẽ hướng đến ánh sáng. Và có những hạng người, có những chúng sanh từ trong ánh sáng nhưng mà họ không có biết trân trọng, họ không có biết quý trọng những cái điều kiện sống của mình. Họ buông lung bỏ mặc và họ dùng những cái quyền uy thế lực và những cái tài sản của mình để mà làm những cái chuyện vô bổ, làm những cái chuyện vô ích, nên không có được tốt đẹp. Những cái sở hành bất thiện của họ sẽ tạo cho họ một cái quả đắng cay sau này. Thì với những cái sự việc mà điển hình cho chúng ta thấy đời sống hàng ngày đó, có những người giàu sang, có những người phú quý và có những người không có cơm ăn áo mặc. Thì đối với những người mà họ hiểu được lời dạy Đức Phật và họ cố gắng tu tập làm cho những cái thiện pháp nó phát triển, thì sau khi mà họ bỏ cái thân này sang cái cảnh giới khác, hoặc giả là họ sẽ tu tập để mà chứng được các thiền hay là đạo quả, thì sẽ vượt thoát khỏi những cái khổ đau hay là những cái phiền toái ở trong cái cuộc sống. Cũng ví như là khi nãy Đại Đức Phật Tăng có kể cái câu chuyện của ông đồ tể Chuyên Đá. Ông ta ở gần Đức Phật hơn 50 năm như vậy mà ông không bao giờ có được một cái đức tin để mà đảnh lễ Đức Phật, huống hồ chi là làm một buổi trai tăng hay là làm một cái việc phước. Mãi đến khi mà ông làm cái nghề đồ tể giết heo, đến cuối cuộc đời của ông phải bị cái quả đắng cay. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được một số hạng người, tuy rằng họ ở gần với Đức Phật, họ ở ngay cạnh bên Đức Phật, nhưng mà họ như là cái muỗng múc canh, một cái vá múc canh. Gần thiền mà không biết học khôn thì làm sao mà hiểu được cái pháp môn nhiệm màu. Cuộc sống của con người có cái thuận lợi và cũng có cái hại. Vì hiểu được cái điều kiện mà để tăng thêm cái nguồn công đức và làm cho mình có cái sự an lạc, thì cái người ấy họ mới trân quý cái giá trị của cái tinh thần. Và cuộc sống tuy rằng có nghèo khổ hay là có vất vả, họ nghĩ rằng do quá khứ mình không từng tạo phước, do quá khứ mình không có làm những cái thiện pháp thật là dồi dào, thật là nhiều, mà mình làm những cái ác pháp để cho hiện nay mình phải chịu những cái quả đắng cay. Và nếu như mình có cái sự suy nghĩ sâu xa rằng là cuộc sống nó đầy dẫy những cái trắc trở, muốn mà không được cũng là khổ, có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Vì cái sự đói, cái sự khát, cái sự lạnh, cái sự nóng, những cái sự ấy làm cho chúng sanh, làm cho con người chúng ta đó, nó không có được quan hỷ, nó không có được thích thú và nó không có đem đến cái sự an lạc. Những cái điều mà chúng ta thấy hàng ngày đó, khi mà chúng ta dùng vật thực hay là chúng ta đi trên đường, chúng ta tiếp xúc với người này người kia, những điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe, mà tâm của chúng ta đó, khi mà thấy những cái vật tốt thì tham ái nó sanh khởi. Mà nếu như ngay cái lúc mà chúng ta nhìn cái cảnh sắc, con mắt nó thấy cảnh sắc, mình không có nắm giữ những cái tướng chung, nắm giữ những cái tướng riêng, không có nghĩ đây là đàn ông, đây là đàn bà, vân vân, thì khi ấy đó, có một cái chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà có chánh niệm và tỉnh giác rồi thì mình sẽ sống một cái cuộc sống như lời dạy của Đức Phật, các vị tỳ khưu và các vị hành giả. Cuộc sống không bao giờ làm cho ta thỏa mãn cái chi hết. Đức Phật Ngài dạy, ví như mưa xuống ngọt vàng cũng không, ví như mưa xuống bạc vàng cũng không thỏa mãn lòng tham con người. Có một số người họ thụ hưởng, họ sống cuộc sống an lạc từ cái lúc họ sanh tiền, từ khi mà họ lọt lòng mẹ đến khi họ lớn tuổi, thì trong khoảng đời đó đó, những cái chúng sanh này như là từ trong bóng, từ trong ánh sáng, nhưng mà họ không có biết hướng đến ánh sáng, họ không có sợ hãi trong cái dục lạc ngũ trần, và họ không có suy nghĩ được rằng hết cái thân này, bỏ cái kiếp sống này, qua cái kiếp sống khác, mình có được cái sự hạnh phúc này hay không, hay là cái tà kiến nó sanh khởi. Họ nghĩ rằng bây giờ họ được sung sướng, họ được sung túc, họ được khá giả, thì chắc có lẽ là kiếp sau họ cũng được như vậy. Vì họ nghĩ như thế, nên khi mà họ nghĩ đến cái vấn đề đó, họ không có sợ hãi luân hồi, họ không có tìm cái con đường giải thoát mà Đức Phật Ngài đã vạch ra cho chúng ta. Đức Phật Ngài là bậc đạo sư, Ngài chỉ con đường đưa đến cái sự giác ngộ là có thật, con đường sanh về thiên giới là có thật, và chúng sanh nào làm các hạnh lành về thân, về khẩu và về ý, không có phỉ báng các bậc thánh, tạo các nghiệp theo chánh kiến, thì khi ấy những chúng sanh này sẽ tạo một cái công đức. Nếu như trong cái kiếp mà tái sanh về những cái cảnh giới nó không có được an lạc, thì do cái thiện nghiệp mà họ đã tạo được trong cái kiếp hiện tại, thì nó sẽ trổ quả như là cái hậu báo nghiệp cho cái chúng sanh ấy ở trong cái tương lai, những cái kiếp sau đó nữa. Còn những người họ không có cái chánh kiến, và họ không có hiểu được đời sống này là khổ đau, là vô ngã, đời sống này thật sự là phiền toái, thì khi ấy họ vẫn chưa có nhận thức được cái giá trị lời dạy của Đức Phật. Đến khi nào mà cho dù chúng ta giàu hay là chúng ta nghèo, nhưng với một cái niềm tin bất động như là bậc thánh Tu Đà Quần, bậc thánh Tu Đà Quần, niềm tin của ngài bất động, ngài có một cái chánh kiến như thật, ngài thấy như thật với chánh trí tuệ, không có bị sai lạc, và cái gì hiện hữu ở trên thế gian này, thời nó sẽ bị vô thường và nó sẽ đi đến cái sự biến diệt và bị băng hoại. Còn nếu như mà họ suy nghĩ một cách khác, cuộc sống này là vậy, hãy có thân này phải bị già, bị bệnh và bị chết, và quyền lực của ác ma luôn luôn đi theo chúng ta như bóng theo hình, hay là nghiệp thiện và nghiệp ác đi theo chúng ta như bóng với hình, không bao giờ mà tách rời ra nhau. Do đó một người mà có một cái trí tuệ, có được một cái sự thẩm sát, và họ luôn tìm đến cái con đường giác ngộ, giải thoát và chân lý của Đức Phật là tối thắng, là cao siêu. Nhưng những ai mà không có chịu học hỏi và không có chịu suy tư và không có thực hành thì như vậy sẽ không bao giờ đạt được những gì mà Đức Phật ngài mang lại cho chúng ta. Đức Phật ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều, như là dạy về cái sự giữ giới, dạy về cái sự tu tập thiền định, dạy về tất cả những gì mà làm cho chúng sanh có được cái sự thăng hoa, có được cái sự tiến bộ và có được cái sự an lạc. Ngài dạy từ thấp đến cao, cũng ví như là nước biển, cái bờ biển nó không có đột ngột thẳm sâu, bờ biển nó được lài từ ở trên cao và xuống dốc. Như thế nào thì giáo pháp của Đức Phật nó cũng đi theo tuần tự, như là khi mà một người thiện gia nam tử họ muốn xuất gia thì trước khi ấy Đức Phật ngài tế độ cho họ bằng cách là thuyết cho họ nghe, hãy quy y Tam Bảo, hãy gìn giữ ngũ giới, bát quan trai giới, vân vân. Và khi mà họ đã thấm nhuần rồi thì họ sẽ tiến tu như là xuất gia hay là tu tập thiền định. Một ngày họ bỏ ra nhiều thời gian để mà họ tu tập thiền định, và do nhờ họ luôn luôn có cái sự hành trì nghiêm túc, và người ta gọi là kiến tha lâu cũng đầy tổ, hay là thiện pháp mà làm như nước nhỏ dần đó. Mình đừng có bỏ qua những cái thiện pháp nào cho dù là nhỏ nhen, chút ít, cũng không nên bỏ qua. Đức Bồ Tát khi xưa ngài không có sợ hãi đối với phước báo, và ngài không bao giờ sợ hãi những cái việc phước, những cái công đức, và ngài không bao giờ biết đủ. Còn chúng ta có khi đó thì do tâm bất thiện, và tâm bất thiện ấy nó chi phối đến chúng ta. Có những lúc thì chúng ta làm phước rất là mạnh, rất là nhiều, có khi tâm của chúng ta bị thối thất tinh tấn, bị lui sụp, thì chúng ta lại dễ vui và chúng ta hành động theo cái tư tưởng và cái tư kiến của mình. Do vậy thì khi mà một con người họ biết rằng mình đang sống trong bóng tối và mình làm sao để mà hướng đến cái ánh sáng, thì người ấy thật sự là đã có được một cái trí tuệ và đã làm cái hải đảo tự thân cho mình. Mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một ai hết. Mình làm hải đảo cho mình, và Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta đó, mình không có nghe những cái điều này, điều nọ, điều kia mà không có một chút xác thực và không có cái trí tuệ để mà thấu hiểu. Khi mà Đức Phật Ngài dạy những điều gì mà làm cho chúng ta cảm thấy xa rời phiền não và ly khai những cái bệnh nhơ ở trong cuộc sống này, thì khi ấy con người lần lần hướng đến cái sự hoàn thiện, và khi đã hoàn thiện một cách tuyệt đối là đạo quả A-la-hán rồi, thì khi ấy cái gánh nặng nó mới đặt xuống, không còn có cái trạng thái tái sanh. Còn trong vòng sanh tử luân hồi này, có những kiếp chúng ta làm cha, có những kiếp chúng ta làm mẹ, làm ông, làm bà, vân vân. Và rồi cứ mãi như vậy, cái vòng luân hồi gọi là một cái vòng luân hồi. Vòng luân hồi này chúng sanh phải trải qua. Có những kiếp chúng ta đã từng làm các vị phạm thiên, có những kiếp chúng ta từng làm các vị chư thiên, và thậm chí có những kiếp chúng ta vì vô minh chúng ta làm các nghiệp xấu để đọa địa ngục, nhưng rồi chúng ta lại trở lên làm người và chúng ta không có thấy được cái điều đó. Nếu như chúng ta có được cái túc mạng minh, nhớ được các đời sống quá khứ, như là những cái kiếp mà chúng ta làm thân nhân loại, những kiếp chúng ta làm thân bàn sanh, bị nắng mưa, sương gió bão bùng, bị thọ khổ khi mà chúng ta làm những cái việc không được tốt đẹp, bị giam cầm, bị tù đày, vân vân. Thì khi ấy chúng ta mới thấy được rằng là mình cần phải hướng đến ánh sáng. Và hiện nay mình là một người từ trong bóng tối mà mình muốn hướng đến ánh sáng, thì mình phải nỗ lực hơn những người mà họ đã ở ngoài ánh sáng và họ đang đi ra ánh sáng. Và mình có một cái sự so sánh. So sánh, tuy rằng mình đang ở trong bóng tối, mình bị nghèo khổ, mình ít cái quyến thuộc và mình ít cái tài sản, mình không có địa vị nhiều, nhưng mà mình có được một cái sự hiểu biết hơn những người mà họ từ ở trong ánh sáng mà họ dần dần đi vào trong bóng tối, họ trụy lạc, họ bê tha và họ không có một chút gì xót thương nhân loại. Họ chỉ biết hưởng thụ. Thì đó là những cái sự kiện mà cho chúng ta thấy được, nếu như chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào, ở trong cuộc sống chúng ta là người thiếu phước, chúng ta là người ít có được cơ may và ít có được nhiều cái sự hạnh phúc, thì chúng ta hãy tạo cho mình một cái chỗ dựa tinh thần là Đức Phật, Chánh Pháp và Tăng chúng. Bởi vì Tam Bảo là ba ngôi báo cao quý nhất trên thế gian này. Văn kim chi ratanang loke vichati vitham bhutu ratanang. Tất cả vàng bạc, châu báu, kim cương ở trên thế gian này không sánh bằng Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì vậy, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là vật cao quý nhất trên thế gian này. Do đó, chúng ta đã có niềm tin, chúng ta có cái hướng đi, và chúng ta chỉ còn mỗi một việc là hành động. Hành động nào làm cho chúng ta được an lạc và sẽ được giải thoát khỏi những cái phiền não, khỏi những cái nỗi khổ, thì chúng ta nên cố gắng và làm. Còn những cái hành động và những cái việc gì mà làm cho chúng ta bị đọa lạc sau khi mà thân và mạng chung, chắc chắn rằng sẽ sanh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, vân vân. Thì như vậy chúng ta nên tránh né và chúng ta hãy đoạn trừ nó bằng mọi cách. Cách này không được thì chúng ta làm cách khác để mà làm cho thân và tâm của chúng ta có được cái sự an lạc và có được cái sự giải thoát. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân đó, nói về cái hạng người mà từ cái bóng tối mà hướng đến ánh sáng phải như thế nào, thì chúng con có vậy để mà chia sẻ để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân. Sau khi mà chúng con đã trả lời xong cái câu hỏi này đó, thì không biết bây giờ là Đại Đức Pháp Tân có nghe con nói rõ không ạ? Con kính xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân, nếu mà Đại Đức Pháp Tân nghe được thì con sẽ đặt một cái câu hỏi cho Đại Đức. Dạ, sa thú, dạ. Dạ, con kính bà Đại Đức. Khi nãy đó thì Đại Đức có hỏi con là một người mà từ trong bóng tối mà hướng đến ánh sáng thì phải bằng cái cách nào để mà có được cái sự kiện như vậy. Thì bây giờ con xin đặt một cái câu hỏi cho Đại Đức là có những người đó, tại sao trong quá khứ họ được tốt đẹp như là hiện tại đó, họ từ ở trong cái gia tộc quyền thế và những cái địa vị cao sang, nhưng mà vì sao mà họ có cái khuynh hướng tạo những cái bất thiện nghiệp? Phải chăng là họ thân cận với những cái bạn ác, hay là vì cái lý do nào mà họ lại từ những cái người giàu sang, phú quý, được nhiều người kính nể, ái mộ như vậy, nhưng mà có những lúc họ lại làm những cái ác bất thiện pháp để họ phải gặt những cái hậu quả về sau. Do đó thì con xin thỉnh ý của Đại Đức, xin Đại Đức quan hỷ thảo luận cái câu hỏi này. Nam Mô Bụt Thầy, con xin cung thỉnh Đại Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cho biết là nghe rõ. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Huệ Tiến thì xin chúng tôi xin được chia sẻ cái suy nghĩ liên quan đến cái câu hỏi này. Thì chúng ta biết rằng trong cái cuộc sống luân hồi của mọi chúng sinh nói chung và nhân loại của chúng ta nói riêng, thì chúng ta phải chịu chi phối rất nhiều ở trong cái nghiệp. Nghiệp bởi những cái hành vi tạo tác của con người đó, nó có thể tốt hoặc xấu, nó có thể là quả vui hay hoặc là quả khổ, nó đều có hết. Nhưng mà cái chính chính là cái gì? Cái do cái phiền não, do cái phiền não. Thì một người mà tạo cái nghiệp lành, người đó có tạo cái nghiệp lành cho nên họ gặp nhiều cái quả vui, tức là họ sanh ra trong gia đình đời trước họ có thể có bố thí cúng dường, cho nên là đời này họ giàu sang, họ có thân cận những cái bậc thiện trí để họ học hỏi, hoặc là họ truyền bá những cái kinh sao cao sách chánh, những cái tri kiến chân chánh á, thì nó là cái nhân để họ tạo những cái phước trí. Rồi tương tự như vậy, họ có thể làm nhiều cái thiện nghiệp khác mà họ có được nhiều cái hanh thông ở trong cuộc sống. Thì cái hanh thông ở trong cuộc sống này đó, thì như quý vị biết đó, nó hoàn toàn là do cái thiện nghiệp mà mình tạo. Nhưng mà cái thiện nghiệp mà mình có thật sự ra thì là do cái hành vi của mình đã tạo tác từ đời trước, cho nên là đời bây giờ mình có được những cái thiện duyên. Nhưng mà rồi là cái chính cái tâm mà hướng đến những cái điều xấu mới là điều quan trọng. Mà hướng đến điều xấu này là gì? Là do cái phiền não, hoặc là do tham, hoặc là do sân, hoặc là do si, hoặc là do ngã mạn, hoặc là do tà kiến. Cho nên là cái chính cái tà kiến đó, đó hay là cái tham sân si đó chi phối để rồi tâm hoặc hướng đến những cái điều xấu. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú Kinh, Đức Phật ngài có nói là người mà tạo cái nghiệp ác đó thì cái điều đó nó không có nguy hại bằng chính cái tâm hướng đến những điều tà. Bởi tâm hướng đến những cái điều tà đó, tức là những điều sái bổ quấy, điều sằng bậy đó, thì cái tâm đó hướng đến do sân chi phối, cho nên họ hướng đến cái điều tà để rồi họ mắng nhiếc, họ đánh đập, họ tra khảo, họ hung tợn. Hoặc là do tham, cho nên là họ đi tìm cầu cái này, tìm cầu cái kia, trộm cướp, hoặc là tham cái vật này, tham cái kia. Thì chính những cái đó là cái do cái tham, hoặc là do cái tà kiến, tức là họ hiểu cái sự sai lệch, không đúng với cái nhân tinh thần nhân quả ở trong đạo Phật. Cho nên thì chính cái tâm họ hướng đến những điều tà đó, và làm khiến cho họ phải có những cái hành vi sai lệch. Và chúng ta biết rằng chính những cái hành vi sai lệch đó, thì cái quả mà mình đang hưởng, cái quả thiện mà mình đang hưởng, tức là mình do tạo cái thiện nghiệp từ đời quá khứ, cho nên là mình đang hưởng. Nhưng mà rồi đó, chính do cái phiền não nó hướng đến những cái điều tà, làm cho tâm mình hướng đến những điều tà như vậy đó, thì mình lại có những cái hành vi sai lệch. Khi mà tạo ra những hành vi sai lệch, có thể là cái thiện nghiệp đó, nó có tùy người, có thể là thiện nghiệp nó đứt ngang, nó chặn ngang bởi vì cái hành vi xấu của mình, mà rồi mình gặp những cái người đó, họ gặp những cái sự khốn đốn, họ gặp những cái sự hướng đến những cái điều tà. Trước đây thì mình thấy rằng một người, ví dụ như mình nói là một người Phật tử trước đây đã từng có niềm tin về nhân quả, rồi từng đã tu tập với trong cái thiện nghiệp tinh tấn thường xuyên như vậy, nhưng mà chỉ vì cái phiền não một chút nhỏ nhoi nào đó hướng đến, và chính cái tâm hướng đến những cái điều tà đó làm cho cái người đó phải có những cái hành vi xấu. Thì từ cái hành vi xấu đó, từ đó họ mất đi cái niềm tin đối với nhân quả, đối với tam bảo. Và như vậy thì họ tạo cái nghiệp bất thiện. Thì tạo cái nghiệp bất thiện, nếu quả nó trổ ra kịp đó, thì ngay trong đời này họ không có thể nào có được cái sự an vui. Khi mà thiện nghiệp nó tới thì họ có sự vui, an vui. Nhưng mà ác nghiệp nó trổ ra rồi đó, thì chính những cái điều đó nó làm cho người đó phải khốn đốn, khốn đốn khổ sở như vậy. Thì trong cuộc sống này, ngoại trừ những cái bậc thánh, ngoại trừ những cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh vô học, thì các bậc thánh đó không còn những cái phiền não. Còn bậc thánh hữu học thì cũng đã hạn chế rồi, hạn chế những cái phiền não rồi, không có còn nhiều những phiền não nữa. Nhưng mà sớm muộn vì ấy, những cái gì mà tạo như cái ác nghiệp thì không có, tạo cái ác nghiệp không có. Ngay cả bậc Tu Đà Quờn quý vị thấy rằng là các vị ấy không có tạo cái ác nghiệp, và do vậy thì các vị ấy không còn sanh trong cảnh khổ nữa, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula nữa. Các vị ấy còn sanh từ cõi vui, tức là cõi người trở lên thôi. Nhưng mà một điều đó, đối với một người phàm phu thì còn sự chi phối của phiền não rất là nhiều, cho nên là vị ấy còn tạo cái nghiệp bất thiện. Mà tạo cái nghiệp bất thiện thì còn chịu cái quả khổ do rằng cái sự chi phối của phiền não đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng dù là mình tạo cái ác nghiệp như Đức Phật ngài dạy đó, dù là mình tạo cái ác nghiệp thì cái quả cái ác nghiệp đó nó tạo thống khí cho người đó một đời hai đời. Nhưng mà nếu như người đó hướng đến những cái điều tà, chính là những cái hướng đến, tức là tâm của mình hướng đến những cái điều tà, mình tâm mình do sân hướng đến những điều tà, rồi tâm mình do tham hướng đến những điều tà, do si hướng đến những điều tà, do tà kiến hướng đến những điều tà, hoặc là do ngã mạn hướng đến những điều tà, thì cái đó nó nguy hiểm. Bởi vì một lúc nào đó mà mình nhận thức ra được, một lúc nào đó mà mình nhận thức ra được thì ngay lúc đó mình đã biết ngăn chặn những cái nghiệp ác rồi, biết ngăn chặn những cái quả xấu, quả khổ rồi. Còn mình không có thức tỉnh được đó, thì mình không có ngăn chặn được những nghiệp ác, mình không nhận ra, nhận thức được ra đó, thì chính những cái đó nó dây dẫn, và tâm mình nó dắt dẫn mình hướng đến những điều tà, và do vậy mình chịu những cái điều khổ. Cho nên là chúng ta thấy không ít trong cuộc đời này, chúng ta vẫn phải có lúc đó, thì chúng ta gặp những sự hanh thông, có lúc thì chúng ta gặp những sự bất trắc. Nhưng mà có người thì đang gặp hanh thông lại hướng đến những cái sự tốt đẹp nữa, tức là mình đã có những cái điều kiện thuận lợi, là mình sống trong một cái môi trường có được sự giàu sang sung túc, có được sự hiểu biết ăn học hiểu biết, có được một cái tri thức ở ngoài đời, có được một cái kiến thức của Phật pháp, có được một cái tri kiến hiểu được Phật pháp, thì họ hướng đến những điều thiện. Thì thay vì họ cũng gì nếu như họ lại là người sống trong những cái điều kiện tốt như vậy, thì họ lại sẵn tiếp tục với những điều thiện tốt nữa, tức là họ biết bố thí, biết trì giới, biết chánh niệm tham thiền, hoặc biết cung kính tam bảo, hoặc biết nghe pháp, hoặc biết học pháp, vân vân. Những cái việc làm của họ như vậy đó, đó là cái nhân thiện để họ hướng đến những điều tốt. Nhưng mà có người cũng trong cái hoàn cảnh xấu đó, hoàn cảnh tốt đó, nhưng mà họ lại do cái tâm phiền não đó, nó hướng đến những điều tà, và họ lệch quay là hướng liệt, đang hưởng đường phước, rồi tự nhiên là trang trê, chơi, trác, tán, rồi lâm vào cái tình trạng tù tội, lâm vào cái thân bại danh liệt, lâm vào cái nghiệp xấu, mà họ người đó gặp những cái sự khốn đốn, thì do tâm hướng đến những điều tà, là do phiền não. Phiền não. Nhưng mà có người đó thì mình thấy rằng có những người đó, họ gặp những cái bóng cái ở trong cái bóng tối, nhưng mà họ ở trong cái điều kiện xấu, nhưng họ nhận thức ra được ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một là họ có cái duyên lành từ đời trước, tức là cái chủng tử thiện đời trước họ có, và chủng tử thiện đời trước họ có, cho nên là khi họ gặp những điều thiện đó, họ gặp những cái điều thiện, thấy được những điều thiện, biết được những điều thiện, là tự động họ cố gắng tập tành, họ cố gắng tập tành trong cái điều kiện khó khăn nhất, họ vẫn tập tành được, họ làm từ từ, họ thay vì họ không có tiền của nhiều, không có tài sản nhiều, thì họ bố thí ít, họ làm theo cái hướng tâm của họ, rồi họ không có thời gian nhiều, nhưng mà họ cố gắng dành cái thời gian ra để họ tập thời gian, họ thiền định, thời gian còn lại rất nhiều là họ lo công việc đời sống của họ. Nhưng họ lại cố gắng, lại tạo dành ra cái thời gian ngắn để ngồi thiền, tham thiền, hoặc là họ xem kinh, hoặc là họ nghe pháp, hoặc là họ tích tụ những cái điều thiện, thì cái đó là những cái nhân thiện và cái nhân thiện. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái thiện duyên của đời trước, cái yếu tố thứ nhất là do thiện duyên của đời trước. Cái thứ hai đó là cái người mà mình thấy là không có người, có người á, họ đối với Phật pháp á, thì rất là xa lạ. Đối với Phật pháp, đối với những điều thiện, đối với những cái điều thiện mà họ nghe qua thì họ không cần quan tâm tới, trong khi cái việc mà họ quan tâm đó là quan tâm đến sự hưởng thụ, có tài sản để được sự hưởng thụ, rồi ăn sung mặc sướng, hay hoặc là mặc tình cho cuộc đời này, họ cứ trôi nổi, họ cứ lặn trôi ở trong cái thế sự này, và họ mặc tình tạo những cái ác nghiệp, thì cái đó là cái khổ. Cho nên ở đây đó, khi mà một cái người mà nhận thức được đó, nhận thức được những cái điều thiện đó, rất là quan trọng. Khi mà nhận thức được thì họ sẽ thân cận những bậc thiện trí để họ học hỏi, để họ tiến dần, họ cần tìm hiểu những cái gì cần tiến. Cũng như là ở bên Nho Gia có cái câu á, là người bậc thượng đó, thì họ chỉ cần thấy những điều thiện thôi, thì họ lại bắt chước, họ lại tập tành, họ lại làm theo những điều đó. Còn cái người bậc trung á, thì phải có người khác nhắc nhở, ân cần nhắc nhở, khuyến khích, động viên, rồi họ mới có thể làm được những điều thiện được. Nhưng mà đối với người bậc hạ đó, thì dù họ có gần gũi, họ cũng không thể nào học hỏi, họ cũng không thích những điều đó, và họ cũng quan tâm đến những cái điều thiện nữa. Và do vậy thì đường họ họ đi và bóng tối vẫn hướng đến bóng tối là như vậy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân chính yếu mà để cho con người ta hướng đến những điều chẳng, đó là sự hiểu biết. Còn cái nguyên nhân mà đưa đến cái sằng bậy, cái hành vi tội lỗi đó, thì đó là cái tâm hướng đến những điều tà. Mà tâm hướng đến những điều tà ở đây chính là do phiền não, tham, sân, si, tà kiến, hoặc là mạng, ngã mạng, để rồi họ cấm cao, họ không có biết kính lễ những bậc đáng kính lễ như là Tam Bảo, thì cái đó là cái nguy hiểm cho đời sống của họ. Như vậy thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi mà Đại Đức Huệ Tiến vừa hỏi. Dạ, quý vị còn nghe rõ không ạ? Alo, quý vị còn nghe được không? Cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi kế tiếp với Đại Đức Pháp Đăng. Không biết là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng rất nhiều. Mặc dù là còn khoảng 20 phút nữa theo đợt một của chúng tôi đó, thì Đại Đức Pháp Đăng xin quan hỷ thảo luận cái câu kế tiếp. Dạ, thưa với Đại Đức Pháp Đăng, đó là có những người đó, họ tạo những cái nhân xấu, nhưng họ vẫn vẫn có được cái sự an lạc ở trong đời sống. Tức là họ cũng vẫn sống phay phay, người ta nói là ở ác, câu nôm na người ta gọi là ở ác mà sống dai. Dạ. Ủa, bây giờ không còn nhiều giờ nữa hả? Thôi bây giờ thì còn bao nhiêu giờ thì Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm. Thì cái người mà mặc dù là họ sống với cái đời sống bất thiện, nhưng họ vẫn gặp những cái sự hanh thông trong cuộc sống, là họ được sự giàu sang, họ được danh vọng, rồi họ được cái này cái kia rất là nhiều. Thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái điều gì? Đại Đức Pháp Đăng thấy rằng mình nên với cái góc độ nhìn của một người nhìn trong cái luật nghiệp báo thì mình nên nhìn như thế nào? Dạ, dạ. Kính tính Đại Đức Pháp Đăng quan nghĩ thảo luận như thế, dùm cho cái câu hỏi kế tiếp.
Thì trong cái câu hỏi này, Đức Pháp Đăng hỏi thì chúng ta cũng như nãy chúng tôi định cho quý vị đó, nhân như quả trắng hay là đen, thì mình thấy rõ ràng là Đức Pháp Đăng hỏi cái người hiện tại đó, họ làm việc ác nhưng họ cũng giàu sang, thì tất nhiên là cái quả lành rồi. Như vậy là cái quả trắng cho mình tái sanh vào gia đình vua chúa, gia đình nhân gia vọng tộc, gia đình có tài sản nhiều, có ruộng vườn đất đai, có con trai cháu gái. Đó là mình gọi là cái bóng sáng. Bóng sáng ở đây là cái bóng sáng của cái quả lành. Nhưng mà người đó ở đây họ làm những cái việc mà như là họ đi, quý vị nghe cái câu chuyện mà bốn cái chàng thanh niên đó có của cải nhiều, thì một người suy nghĩ rằng bây giờ mình dùng tiền bạc của mình để như là mua chuộc những người con gái mà nghèo khổ của gia đình nào mà đẹp đẽ đó, mình mua chuộc, mình hành đạt. Còn một người thì nói rằng mình có tiền của nhiều thì mình mua rượu mình nhậu. Có nhiều người thì có tiền nhiều đó thì mình đi chơi những cái trò chơi như đá gà hay đá chim cút này như nào. Thì những cái chàng nó không có một người nào mà biết làm việc lành hết, suốt cả đời sau khi chết rồi những cái tên nó lại rơi vào trong địa ngục. Thì quý vị nghe nói rơi vào địa ngục, những cái tên đó nói những cái tiếng đú đát đô đó, người ta đọa 80 năm mới tính đến con lòng trong địa ngục chịu khổ, thì nào hết giam cầm đó. Nếu ta được thoát thân đầu thai làm thế nhân, hiểu biết chỉ với lục đạo thì nhiều lần nhé, xưa ta tấm bút nhớ không bố thí bao giờ, khi cái gì tiền của chẳng làm chỗ nương nhờ đó. À, thì những cái vị đó sau khi mà đã đọa địa ngục rất lâu rồi đó, thì những vị đó tự trồi lên và nói một câu đó: không hết cũng không trùng, không cùng không thí chủ, cáo chung chưa ta tạo nghiệp khác thôi trùng tích không. Thì cái câu thứ nhất là câu đó, là câu thứ hai á, ta đọa 80 năm nếu tính đến không lầm, trong chịu ngục địa ngục chịu khổ chừng nào hết giam cầm. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba là nói rằng xưa ta sống nhờ không bố thí bao giờ, chỉ có người tiền của chẳng làm chỗ nương nhờ. Đó là câu thứ ba. Thì câu thứ tư của anh già này nói rằng nếu tôi được thoát thân đầu thai sẽ làm thế nhân hiểu biết giữ giới luật tạo thì nhiều trường lần. Thì anh thứ tư nói câu đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hiện tại mà anh nào có của cải tài sản mà anh dùng súng hay dùng chó, anh đi săn bắn đi bắn loài vật gì kia nọ, anh nhậu nhẹt rồi anh bài bạc rồi anh làm cái chuyện tội lỗi, nhưng mà anh vẫn vẫn phay phay như vậy đó, thì chúng ta biết đây là cái cảnh sát, cái quả lành, cái quả lành đời trước ảnh đã tạo khéo tu tập, bây giờ ảnh sanh ra ảnh được cái giàu sang phú quý đó. Nhưng mà anh làm cái việc ác, nhưng mà khi nào anh làm ngũ nghịch đại tội hay là anh làm những việc mà có thể tổn thương đến cái thanh nghiệp đó, nó bị đoạn nghiệp đó, thì nó mới cắt cái quả lành cho quả khổ. Còn nếu mà anh không làm những cái nghiệp nặng đó thì nó không có sanh ra cái đoạn nghiệp đó, nó cắt cái nghiệp lành đi đó, thì anh vẫn hưởng cái quả lành này cho đến lúc nào đó mà cái quả lành nó hết đi, cái nghiệp về đi, nó gặp một cái nhân ác là nó cắt cái quả lành đi để anh mới hết cái quả nó, hoặc là anh sẽ chết, hoặc là sẽ tái sinh khổ cảnh. Thì như vậy đó, nên chúng ta hãy nhớ mỗi lần mà tăng trả lời thì quý vị coi của hôm nay chúng ta học về 4.000 người, cái hạng người từ bóng tối đến bóng tối hay là từ bóng sáng đến bóng tối, thì chúng ta hiểu bóng tối này đó, nó có hai cái là bóng tối. Một là bóng tối của quả sanh ra làm nghèo khổ đen đúa xấu xí thấp lùn, rồi không có tài sản, không có ruộng vườn, không có hơi tay cơ tái, đó là cái bóng tối của quả. Cái bóng tối của nhân á, là mình làm ác, làm ác, làm những việc ác là bóng tối của nhân. Là cái quả chúng ta phải chia ra ánh sáng, nó có hai là ánh sáng của cái quả lành, đó là do nó đến vô minh và hành nó đưa cái thức dục sinh nó mình tái sanh cho cái quả lành nó nên tái sanh vào gia đình giàu. Đó là cái quả lành mình được giàu sang phú quý, được đẹp trai đẹp gái, có của cải tài sản, có ruộng vườn đất đai, có vàng bạc nhiều. Nhưng đó là cái quả lành. Và cái nhân lành đó là mình làm việc lành như thân khẩu ý mình làm việc tốt, thì thân không tất sanh tổng tất tài dâm nói dối lụ, nói khẩu không nói dối, nói dối nói tâm tộc kêu về nhẫn như vô ích, chỉ không có tham ác không né vào thành ác. Như vậy là không có cái đó thì mình gọi là không có cái nghiệp lành. Nhưng có một lần đó bị Bà La Môn hỏi đó, do cái gì mà sanh được cõi trời, thì Đức Phật nói rằng do có làm, do có làm việc lành, do không có làm việc ác mà được sanh được cõi trời. Thượng Bà La Môn đã hỏi cái câu nói sao người ta rơi vào địa ngục, thì Đức Phật nói rằng do có làm hay do không làm. Có nghĩa là rơi vào địa ngục là do có làm việc ác, do không có làm việc thiện nên phải rơi vào khổ khổ. Thì chúng ta nhớ như vậy thì chúng ta cũng suy nghĩ đây, cái là cái bóng sáng của bóng tối. Bóng sáng này có hai là bóng sáng, đó là quả lành, bóng sáng là nhân lành. Và cái bóng tối chúng ta cũng phân ra họ hai là bóng tối là quả ác, bóng tối là nhân ác, thì chúng ta sẽ hiểu được là hôm nay. Thôi thì bây giờ chúng tôi đã thấy hết giờ rồi, cái gì phân hỏi chúng tôi thì giống như chúng tôi tóm tắt lại cái câu trả lời mà chúng tôi đã nói, cái câu hỏi về cái pháp tăng là khẳng định là cái người này có cái quả lành nhưng mà người này không có nhân lành, nên cái người này sẽ từ bóng sáng đi bóng tối, sau cái người này hưởng hết phước coi nhân loại rồi, người sẽ rơi được khổ cảnh và tiếp tục tăng bậc khổ cảnh tiếp tục. Đó là từ bóng sáng đến tối, như vậy là chúng tôi trả lời. Bây giờ thì mời Phật tử chúng ta lên đi ăn cái tôi biết tăng cơm. Ngày mai thì chúng ta sẽ được học một cái bài học do ngày mai để coi, ngày mai sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng, nói về bốn cái tam môn, như là bất động tam môn, thích liên quan tam môn, tập liên quan tam môn và diệu kiện tam môn. Chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng vào ngày mai. Bây giờ thì mời chị Dũng lên chị ơn cho tâm được tham hỏi và bạn cũng đừng có gì.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Mông Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chính con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.